Hộ hoa cao thủ tại đô thị, chương 637, Tôn gia ngậm bồ hòn làm ngọt, góc truyện audio.com, hiểu, mọi người cùng lên tiếng, lúc này vẻ mặt mọi người cũng dễ dàng hơn vừa rồi, dù sao cũng không ép bọn họ nói dối, bọn họ không cần phải lo lắng. Tổ trưởng Mộc, cô yên tâm, chúng tôi nhất định nói ra sự thật, sẽ không thêm mắm dặm muối, càng không giả tạo sự thật. Huấn luyện viên Vương dùng giọng bảo đảm nói. Mộc Hàm khẽ gật đầu. Huấn luyện viên Vương, có chuyện tôi cần làm phiền anh sắp xếp hai người đưa Tôn Bác Tài đến bệnh viện, cũng thuận tiện thông báo cho người thân của Tôn Bác Tài. Vâng, huấn luyện viên Vương lên tiếng, sau đó hắn chạy đi sắp xếp. Khi thấy huấn luyện viên Vương rời đi thì Mộc Hàm tỏ ra thỏa mãn, vì Tôn gia thích làm xấu chuyện cũng có thể cho bọn họ thỏa mãn. Tất nhiên dù mọi người đều biết rõ Tôn Bác Tài do Hạ Thiên giết chết, nhưng trừ khi Hạ Thiên thừa nhận, nếu không cũng sẽ không có bất kỳ chứng cứ gì. Vì tốc độ của Hạ Thiên là quá nhanh, ở đây có rất nhiều người nhưng không ai thấy được động tác của hắn. Dù là chính Mộc Hàm cũng căn bản không thấy rõ hành động của Hạ Thiên, vì vậy nàng mới xác định ở đây không ai nhìn thấy Tôn Bác Tài bị Hạ Thiên giết chết. Vì thế, chỉ cần dựa vào căn cứ xác thực thì không liên quan gì đến Hạ Thiên, càng không liên quan gì đến nàng. Thực tế thì Tôn Bác Tài căn bản không có tư cách vào khu căn cứ của địa tổ, sở dĩ hắn xuất hiện trong đây cũng vì ý đồ bất chính. Vì vậy mà Mộc Hàm coi như có lý, Tôn gia cũng chỉ biết ngậm bồ hòn mà thôi. Tất nhiên nàng cũng biết rõ Tôn gia sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, nhưng dù không giết Tôn Bác Tài thì Tôn gia cũng sẽ không bỏ qua. Vì nàng biết Tôn Bác Văn chắc chắn sẽ chết, chẳng qua bây giờ chưa chết mà thôi, nếu Tôn Bác Văn chết thì Tôn gia chắc sẽ không chịu dàn xếp ổn thỏa. Khi huấn luyện viên Vương đưa người đến kéo Tôn Bác Tài rời khỏi sân tập thì bầu không khí cũng hòa hoãn hơn, đã không còn căng thẳng như vừa rồi. Tổ trưởng, có phải chị tự mình đến dạy cho chúng tôi không? Lúc này Ngô Giai cũng bạo gan tiến lên hỏi. Ngô Giai, tôi có thể tự mình dạy cho cô, nhưng tôi không thể nào dạy cho tất cả mọi người. Mộc Hàm mỉm cười. Phương pháp tấn công cận chiến của tôi chỉ có thể dạy cho phụ nữ, vì vậy những thành viên nữ tính có thể theo tôi tập luyện. Còn phân chia nam nữ sao? Một tổ viên nam lẩm bẩm. Tổ trưởng, còn những tổ viên nam chúng tôi thì sao? Đáng lý ra tôi muốn cho chồng tôi dạy mọi người, nhưng chồng tôi rất bận, cũng không liên tục ở đây làm huấn luyện viên cho mọi người. Vì vậy chồng tôi sẽ biên soạn một giáo trình cận chiến thích hợp, sau đó mọi người có thể dựa vào đó mà luyện tập. Tất nhiên nếu có rảnh thì chồng tôi sẽ đến chỉ dạy thêm cho mọi người. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Vì vậy chiều nay các người vẫn phải theo chân huấn luyện viên Vương, biên soạn giáo trình cũng mất thời gian một buổi trưa. À, trước tiên cứ như vậy, chúng tôi đi trước, sẽ cố gắng để hôm nay biên tập xong giáo trình. Mộc Hàm cũng không dừng lại, nàng nhanh chóng kéo Hạ Thiên rời đi, cả hai đi vào trong ca nhà đặc biệt dành cho nàng. Này, bây giờ tổ viên nam coi như may mắn lớn, đích thân Hạ Thiên sẽ là huấn luyện viên của các anh. Hai người Hạ Thiên vừa đi thì khoảng sân huấn luyện đã náo loạn, Ngô Giai dùng giọng hâm mộ nói với các tổ viên nam. Anh ta chỉ biên soạn một giáo án cho chúng tôi, cũng không phải trực tiếp làm huấn luyện. Góc truyện audio.com, viên, một tổ viên nam cảm thấy rất đáng tiếc, các anh cũng đừng quá tham lam, giáo án kia có thể so với bí kíp võ học tuyệt thế trong kiếm hiệp, nhất định có thể làm cho năng lực người khác tăng thêm một tầng. Ngô Giai có chút hâm mộ, Ngô Giai nói không sai, dù không tự mình làm huấn luyện viên nhưng một giáo trình cận chiến như vậy cũng làm cho mọi người hưởng lợi ích khổng lồ. Huấn luyện viên Vương lúc này đã đi đến, sau đó hắn chuyển sang Ngô Giai. Nhưng những tổ viên nữ như Ngô Giai cũng không cần hâm mộ bọn họ, võ công của tổ trưởng Mộc tất nhiên cũng đến từ Hạ Thiên, với quan hệ giữa Hạ Thiên và tổ trưởng Mộc thì nhất định sẽ có chỉ điểm riêng. Vì vậy lúc này các cô chẳng khác nào được học tập với Hạ Thiên, cũng không khác gì các thành viên nam. Điều này cũng đúng, Ngô Giai và vài nữ tổ viên khác nghe huấn luyện viên Vương nói như vậy thì cũng vui sướng trở lại. Nguồn, tuy xảy ra án có liên quan đến nhân mạng nhưng thời gian buổi chiều đối với các thành viên địa tổ vẫn tương đối hưng phấn. Đối với Hạ Thiên và Mộc Hàm thì buổi chiều quả thật là rất bận, bọn họ không phải bận rộn vì đánh nhau trên giường mà vì vội vàng nghiên cứu biên soạn giáo trình. Đối với Tôn gia thì buổi chiều hôm nay lại cực kỳ phẫn nộ, vài ngày trước Tôn Bác Văn bị phế sạch, điều này làm cho bọn họ cực kỳ tức giận. Nhưng bọn họ sợ kết cục của Lý gia mà không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Đám người Tôn gia cho rằng Hạ Thiên sở dĩ có thể làm bậy cũng vì có liên quan đến Triệu gia. Đặc biệt là những ngày qua cảnh sát và ủy ban kỷ luật được điều động đã cơ bản quét sạch Lý gia, người Lý gia không vi phạm pháp luật cũng vi phạm kỷ luật đảng. Đối với người không biết thì Lý gia rõ ràng là một trung tâm hủ bại, nhưng Tôn gia biết đây là động tác của Triệu công tử. Nếu trước đó Lý Gia chỉ bị Hạ Thiên phá nát nhà cửa, điều này chỉ có thể nói là gặp phải đả kích lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể Đông Sơn tái khởi. Nhưng bây giờ Lý Gia đã bị loại bỏ khỏi những đại gia tộc ở thủ đô, sau này trong tứ gia tộc ở thủ đô đã không còn cái tên Lý Gia. Điều này làm cho Tôn Gia sinh ra dự cảm không tốt, bọn họ bắt đầu cảm thấy kế tiếp sau Lý Gia chính là mình. Vì vậy khoảng thời gian này Tôn Gia tương đối an phận, bọn họ sợ bị Triệu Công Tử chụp vào trong tay. Dù trước đó Tôn Bác Văn bị phế, bọn họ cũng bị trục xuất khỏi địa tổ thì cũng chỉ biết nén giận mà thôi. Nhưng điều làm bọn họ không tưởng chính là Tôn Bác Tài lại chết một cái chết không có dấu hiệu. Tôn Bác Tài khỏe mạnh không có bất kỳ dấu hiện gì, chỉ đi đến địa tổ một lần thì đột nhiên đột tử. Tôn gia cũng biết Tôn Bác Tài muốn vào tạo ra phiền phức cho Mộc Hàm, nhưng hắn gặp phải Hạ Thiên, vì vậy coi như xong. Tôn gia không cần điều tra, không cần suy đoán cũng có thể khẳng định Tôn Bác Tài chết trong tay Hạ Thiên, điều này làm cho bọn họ cực kỳ tức giận, nhưng bọn họ cũng không còn tiếp tục nén giận được nữa, bọn họ đã thông qua một con đường nào đó để kháng nghị với quân đội, yêu cầu nghiêm trị hung thủ. Đáng tiếc là quân đội bên kia truyền tin đến, việc này còn phải cần điều tra. Điều tra là một quá trình dài dòng buồn chán, quân đội bên kia thậm chí còn đề nghị giải phẫu thi thể Tôn Bác Tài, vì trên người hắn không có ngoại thương, nhưng cuối cùng Tôn gia không đồng ý yêu cầu này. Vì bọn họ biết nếu quân đội thật sự muốn truy cứu trách. Góc truyện audio.com, nhiệm của Hạ Thiên thì đã ra tay, bây giờ điều tra chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian, bọn họ không muốn Tôn Bác Tài chết mà còn bị người ta mổ xẻ. Nhưng thù này bọn họ nhất định phải báo. Cách chương.